ai có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.
Bên chị là mình phải hỏi thì đây là cơ hội rất tốt khi thầy tới với chúng ta để mà tham vấn học hỏi. Thì tất cả những điều gì tôi xin mong muốn là tất cả những điều gì chúng ta từ xưa nay tích lũy tưởng là tốt đẹp, hoặc là tất cả những điều gì chúng ta nghĩ rằng nó không được hoàn hảo, tất cả những điều gì chúng ta còn thắc mắc thì xin cứ đặt những câu hỏi. Đó là phương pháp học hỏi tốt nhất, và đánh đổ tất cả những cái gì mà sai lầm tham gia học hỏi bằng cách đặt những câu hỏi thứ hai.
Cái thiền định thế nào có thể giải thoát được tâm linh một cách tích lòng nhất?
Thì phải thực hành. Cách nào cũng tốt mà cách nào cũng phải thực hành mới được giải tỏa được tâm linh.
Cái giải tỏa tâm linh thế là thực hành như thế nào?
Phải thực hành phải có phương pháp. Sẽ hỏi anh em người ta chỉ cho tôi. Phải có kỹ thuật. Đó, phải làm sao, làm sao. Một thời gian sau là cũng sẽ học. Hả?
Nghe tiếng thầy ngày thẳng con mong lắm đó, không mong ngày đẹp
lắm. Thầy
nó ở xứ nắng nữa, còn mệt nữa.
Thầy thấy con bị ma tà vậy mà.
Con bị sợ thế thôi.
Ma cũng con mà tà cũng con. Hiểu không? Không có ma nào tới, ma nó lo chuyện ma, còn mình lo chuyện mình.
Thiền định nó bị thua ma quỷ vào.
Đâu có thua được, tại con chưa thiền.
Thầy dạy cho con cách thiền đi.
À, từ từ thế dạy, bây giờ chưa có rảnh, thì có người dạy con. Hả? Ai hỏi
vậy? Dạ thưa thầy, trình độ tu của chúng con là quá thấp. Nhưng mà đọc trong mấy cuốn về tôi tầm đạo với những cái nói thầy thì đặc biệt nhất như là có một số như anh em vô vi mà đợi gần thầy nhiều quá, theo dõi cái biến chuyển từ lúc đầu tới lúc bây giờ đó, họ theo rất là dễ dàng. Nhưng mà trường hợp có một số anh em khác, đặc biệt anh có con này hạn đó, thì tuy là theo bước vô vi từ bước đầu nhưng mà nó gặp nhiều cái trở ngại. Đặc biệt nhất là nhiều khi thấy vô vi của mình là mình không chấp tướng, không chấp gì hết á. Ngay khi mà có người đầu tiên mà nói rằng là thầy là Phật Vĩnh Kim đó, thì đã có một cái sự hơi dội chút xíu. Rồi đặc biệt nhất là khi mà cô Kim kim thân của Thượng Đế xuất hiện để giảng về cuốn Thượng Đế nói chân lý á, thì chừng đó những cái mối nghi và những cái sự thắc mắc của người ta càng lớn hơn nhiều. Là vì thế này, thường thường người ta nói về tôn giáo có hai con đường, hoặc là vô thần, tức là không chấp nhận có một nguyên nhân đầu tiên, không chấp nhận có vị chủ thể, thì đó là con đường của Phật giáo. Và nếu mà Phật giáo không có tình thương mà dùng cái tà nát đầu kia là cái còn một con đường khác là con đường chấp nhận một vị chủ thể nhưng mà ông chủ nhà hay là người cha để coi đó, đó là con đường của thần giáo như là Do Thái giáo, Thống giáo, Hồi giáo và nhất là Thiên Chúa giáo. Như vậy tức là hai bên họ cùng cho rằng có đó là cái môn vị cực của họ rồi. Thế nên thì có con đường đi ở giữa, nhất là hoặc là chấp nhận là vô thần, tức là không có một nguyên nhân đầu tiên, tất cả thiên nhiên nói như vậy. Mà cái thức áp con người chưa hiểu nổi được cái thức kia như vậy thì chấp nhận nói như vậy, chứ nó như vậy thôi. Hay là chấp nhận có việc chủ tại. Thế thì bây giờ khi mà cô Kim xuất hiện ra là có một vị thượng đế cao hơn vị thượng đế của công giáo nữa. Và cô Kim mới dùng danh từ như là thằng Chúa, thằng Phật là cái. Thì như vậy, cái thầy thắc mắc về điện là thứ nhất, cái sự xuất hiện của cô Kim như vậy là có ích lợi gì?
Cho nên những danh sinh tại thế là để dìu dắt trình độ từ thấp cho đến cao mà thôi. Chứ kỳ thật xin cho Thượng Đế cao cả đi nữa, chứ là quyền quyền thượng nhân vô hình vô tướng, và đi tới hắc bì Phật đi nữa cũng vô hình vô tướng. Cho nên người tu của vô vi lúc nào từ hồi nào giờ đâu có gì thay đổi, mà chấp vô trong chỗ đó là vì tâm phàm mới chấp, còn nung nấu trong hình tướng. Tại sao bây giờ có ông Thượng Đế Đại Thiên Tôn, rồi cái người bên Thiên Giáo, Thiên Giáo, Thiên Chúa Giáo đó, có ông Thượng Đế lớn hơn Chúa? Cái đó là nói với tâm phàm. Nói ông Jesus Christ với ông Phật Thích Ca ở thế gian nói danh từ vậy đó, nhưng mà hai ông đó đâu có gây lộn. Hai ông đó nói thấp hơn hai ông kia đi. Mà tại sao mình chấp, mình nói tại sao ông đó lớn hơn ông kia? Tôi không tu. Mình nói tu là mình lỗ, chứ hai ông đó đâu có lỗ. Thế chưa? Cho nên cái phàm tâm nó tâm tối, nó không có sáng suốt. Cho nên đừng có lý luận nhưng mà thực hành để đi tới. Vô vi là không không rồi, mà nói là tôi là bạn đạo vô vi, tôi là thực thi về đường pháp, đường lối vô vi, mà tâm tôi còn chấp, làm sao tôi đi về vô vi được mà nói tôi là vô vi? Tâm tôi chưa không, tôi còn chấp cái ông này với cái bà kia, ông ta chấp ông này bà kia, đầm chung một thức tiến. Đã nói rằng ông Phật từ của người mà tiến tới, ông Thượng Đế cũng từ của người mà tiến tới. Thì chúng ta đã là con người phải đi từ quy không mới là bàn về đạo. Chưa quy không mà chúng ta bàn đạo là ở trong chỗ tranh chấp, từ tự tự hại lấy mình. Nó thôi, cái đạo đó cho nó lâu thôi quá, nó phức tạp. Đạo là gì? Đạo là quân bình. Mà khi quân bình là sẽ mới thấy rõ mình từ đa diện mà tiến tới quân bình. Chứ không phải mọi trạng thái, một trạng thái, từ mọi trạng thái mà tiến tới quân bình. Sao? Mới kỳ quyền nhất. Không mới là quyền nhất. Cái căn bản đó không có. Mà nói là hai chữ vô vi thấy nó dễ nhưng mà nó khó. Nhiều người thực hiện về vô vi nhiều năm mà chưa bước vào thiền vô vi, thì cái tâm chịu không, cái tâm còn chấp thì nó kẹt. Mà nó là thi tu tài cho vô đại học, mà tu tài chưa có thì chắc đại học không vô được. Thế ra cái tâm là quan trọng. Mình nghe cái chân lý của ông Thượng Đế, ông sinh tạo là lớn, nhưng mà cái chân lý của ông nó đúng không? Ông nói mình cảm nhận được sự sai lầm của chính mình thì mình sửa, mà mình không cảm nhận sự sai lầm của mình thì mình cứ đi đường mình. Một cậu bé kia, một cái tiếng khóc của cậu đó mà thức tâm được mình, để đánh nhớ mình lúc sơ sanh vô tư, và mình nghĩ tới cái vô tư đó, mình thấy cái sự động loạn bây giờ, và mình hướng về cái vô tư đó, mình cũng học đạo ngay cho cậu bé, chứ không phải đợi cho ông Thượng Đế lớn thiệt lớn rồi nào. Cậu bé này cũng vô tư. Tôi đánh có một roi mà chút nữa cậu không có nhận tôi, mà người ta chọc tôi một tiếng mà tôi để ý rồi tôi thù người ta đời đời. Tôi nhiều dở hơn thằng bé. Thằng bé là Thượng Đế đó. Nhìn một học cách cũng ngộ được đạo. Sao? Từ hộp cát nó phục vụ biết là bao nhiêu cho chúng sanh, mà chúng sanh đâu có hiểu. Tới ngày hôm nay nó phải bị điêu luyện mà nó trở thành cái ly. Mà cái ly này là thực hiện cái thức bình đẳng để chứa đựng mà và là từ bi bất phân giai cấp. Nếu tôi biết giá trị của hộp cát tiến hóa như vậy thì tôi phải nung nấu cái tâm linh tôi tiến hóa hơn học cát, tôi mới dám phê luận học cát. Tôi hỏi chứ đạo ở đâu lại không có? Không phải là kiếm ông Thượng Đế đó mới có đạo, hay là kiếm ông Phật mới có đạo? Kiếm được ta. Nhiều người sống mang sắc thế gian mà chưa biết ta là ai. Ta đây. Cái hồn chủ đi, chủ của cái tiểu thiên địa này mà không biết làm chủ. Cái ta bà đi vòng quanh nói lý này lẽ kia, nhưng mà trong này bỏ rơi. tại cái nhà thầy này gián nhận đánh tâm tôi hết, không có khai triển. Bây giờ chúng ta tu thiền trở lại. Mày là ai, mày là ai, mày là ai, cứ kêu tên mình hỏi mày là ai cả ngày rồi. Nó thanh tịnh mình, nó thượng trung hạ đồng nhất, nó quân bình thì nó thấy nó, mà thượng trung hạ bất đồng nhất thì nó loạn. Thế chưa? Cho nên cái phương pháp tu thiền là bắt buộc phải trở về quy nhất, như sa hồn pháp luân thiền quy nhất rồi mới hòa. Vô vi là hòa, mà chúng ta chưa hòa, chúng ta còn phân đạo này đạo kia đạo nọ thì không có tiến.
Cảm ơn thầy. Yeah. Thầy có một câu thắc mắc câu thứ hai không thầy? Là vô vi lúc trước ở trong cuốn tôi thức hồn của ông Tám và ông Tư vậy đó. Ông Tư tôi nói rằng là ông Tư đã thực hành rất nhiều pháp môn, và ông Tư từ những pháp môn nhà Phật hay ngay như là phù phép được kia, ông Tư rất giỏi về bùa phép. Và những bói toán được kia, ông Tư giỏi lắm. Thế nhưng mà ông Tư đi học tập mà mãi về sau mới gặp được thầy Công Minh Trần Tư, và chính ông Tư cũng không vừa ý được với những cái môn, những pháp môn của Công Minh Trần Tư dạy, nên ông Tư đã dùng cách xuất hồn để lên cõi trên tìm thầy học đạo. Như vậy thì cái căn bản của cách vô vi mà tu hành đây ấy, tức là để xuất hồn, cái cứu cánh cuối cùng của vô vi là để xuất hồn. Cái thầy thì là trong rất nhiều năm thì là con chỉ tu theo cái hướng như vậy thôi. Tức là mình thấy rằng là phải tu đầu tiên tịnh, soi hồn trong người tịnh rồi thì mới bắt đầu có Hà Sa, rồi có Mô Đi Châu là kia, từ xuất hồn đi thì mới là khác. Thế nhưng mà thầy vì những cái hoàn cảnh đặc biệt nên tu rất chậm, thì ảnh có Hà Sa lại tan mất, như bộ đầu nở rồi lại mất tiêu đi, và tu hành 9-10 năm không xuất hồn được. Như vậy mà nhưng mà trong khi đó thì cái tính tình và những các cái điểm khác á có phát triển. Như vậy đối với vô vi như vậy là mình có sự tiến bộ hay không? Và ý con muốn hỏi tức là trong vô vi bắt buộc rằng là tu thành công phải là xuất hồn thì mới là thành công hay không? Hay là nếu có những người không xuất hồn được nhưng mà bây giờ họ hoàn toàn sửa đổi tính tình, họ nghĩa là cái tâm họ bình lặng, họ thương yêu tất cả mọi người, họ tiến triển về mặt đó, như vậy có phải tiến triển không?
Cho nên cái cuốn xuất hồn mà ông Tư đã cho chúng ta thấy là con người tại thế gian nên nhiều duyên để tiến hóa. Ban đầu ông tu pháp này, ông tu pháp kia, ông tu pháp nọ, cuối cùng ông trở về với căn bản của chính mình là ông xuất hồn để tầm đạo, thấy không? Cho nên nó gieo ý nguyện cho chúng sanh biết rõ rằng ta có cái hồn, nhưng mà tại sao tôi muốn xuất hồn? Tôi muốn đi như ông Tư nè, thấy không? Tôi muốn tránh những cái duyên nghiệp kia mà tôi đi thẳng lên xuất hồn đó. Là mình đi sai đường lối của ông Tư rồi. Ông Tư mới qua cái duyên này, cái duyên nọ rồi ông mới được xuất hồn. Mà chúng ta muốn đi thẳng như ông Tư là chúng ta bị kẹt ở chỗ đó, đi không đúng đó. Chúng ta tu không đúng. Cho nên chúng ta phải mượn cái pháp này để khai mở khứ trực lưu thanh, mà để chấp nhận, học hòa tùy theo hoàn cảnh để tiến. Cho nên một thời gian anh tu thấy là nó mở bộ đầu, nó thấy sao, nhưng mà giờ nó mất. Tại sao? Cái đó là cái sự mong muốn, muốn đi thẳng như ông Tư thì nó luôn nấu ở chỗ đó, nó chỉ bực sáng một chút độ cho mình biết rằng ta có thể đi tới đó được. Nhưng mà duyên nghiệp, nghiệp lực của chúng ta chưa hoàn tất. Gia đình nghiệp lực, cộng nghiệp của xứ sở chưa xong. Chúng ta phải chấp nhận nhưng mà vẫn thực thi cái pháp này. Hằng ngày thâu vô cũng khứ trực lưu thanh, khứ trực lưu thanh. Học cái gì? Học cái nhận. Qua những cái duyên nghiệp đó chúng ta học nhận trong thanh tịnh, thì một ngày nào đó chúng ta cũng đi tới ông Tư. Nhưng mà phải qua những cơ địa. Ông Tư cũng trước kia ông cũng làm cách mạng, rồi ông cũng bị lính Tây hết. Ông đủ chuyện hết. Cái duyên nghiệp ngài học nhẫn để mà tiến, thì chúng ta phải tùy duyên nghiệp học nhẫn để thực thi đó. Cho nên không có cái gì sai, đó là đúng rồi. Cho nên cứ giữ cái soi hồn pháp luân thiền định để khứ trực lưu thanh, một ngày tới tối chúng ta thâu thập những chuyện gia đình, nghiệp lực, thế gian, kích động và phản động là trường, và tối chúng ta thực thi cái này là khứ trực lưu thanh tận khả năng của chính chúng ta.
rồi xong cái nghiệp lực đó rồi thì thanh thoát. Thấy không? Cái tâm thức nó càng ngày càng mở. Cho nên anh tu tới ngày nay anh thấy rằng cái điều ác anh không thể làm. Tự nhiên nó vậy. Mà hồi trước mình nghe giận một cái thôi hạ lệnh tiêu cho nó cho rồi, nhưng bây giờ không thèm nữa. Thấy không? Nó cầu sao cho cái đám nó chết, bây giờ không làm được nữa. Mình thấy chúng sanh đang bơ vơ, mà mình từ bơ vơ đi tới chỗ thanh thản thì mình muốn cái gì? Muốn cứu người ta. Thành ra cái tâm nó trở về quân bình và học từ bi rồi thực hiện từ bi của mình. Nó lập hạnh rõ ràng. Mà nhờ cái gì? Nhờ có ba cái võn vẹn đó. Soi hồn pháp luân thiền định, không đêm nào bỏ là sẽ đi theo. Nhưng mà nó sẽ phát triển tùy duyên nghiệp của mỗi cá nhân. Cũng như bây giờ nhiều người nói là tôi chứ âm tám không nói chuyện rồi bộ đâu đó nó mở. Bây giờ tôi muốn mở như âm tám đâu có được. Thì bầm dập như âm tám mới được. Vì người ta chửi lên chửi xuống âm tám mới được cái chút xíu. Phải không? Khi không mà muốn làm như âm tám cũng khó. Phải được điêu luyện.
Thầy, con có câu hỏi. Là trong quyển Tôi Tầm Đạo của ông Hồ Văn Em viết về thầy thì có nói rằng thầy đã đạt được vượt thông. Như vậy thầy có thể biết được việc những diễn biến trong tương lai. Chúng con đang có một thắc mắc là bây giờ 50 triệu đồng bào Việt Nam sống trong gông cùng cộng sản. Thì chúng con được biết là tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu, và 50 triệu đồng bào Việt Nam đó bao giờ thì thoát được nạn gông cùng cộng sản. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là chúng ta sử dụng biện pháp bạo lực để tiêu diệt cộng sản hay là chúng ta sử dụng biện pháp gì để tiêu diệt nó? Bởi vì bọn cộng sản luôn luôn là sử dụng súng ống để mà tiêu diệt khối tự do. Nếu chúng ta không có một cái khối mạnh để mà tiêu diệt lại nó thì nó một ngày nào đó nó sẽ tiêu diệt chúng ta. Thì nếu mà chúng ta tiêu diệt nó bằng bạo lực thì chúng ta có dướng vào trong cái nghiệp sát hay không?
Chúng ta sống ở đây không phải dòm con một thằng cộng sản mà sống. Cộng sản nó cũng có hồn, có vía, có tâm linh, có thể xác. Em phải hiểu cái này. Chúng ta cũng vậy, có hồn, có vía, có tâm linh, có thể xác. Nhưng mà mỗi người một đường lối, mà đường lối đó ai chuyển? Nói sâu một chút cũng là con ông trời mà thôi. Nhưng mà những người cộng sản nó hưởng cái gì? Đang bị hành hạ. Cho nó không hưởng đâu. Nó đang bị hành hạ khổ. Rồi tại sao hành hạ một khối người 50 triệu người bị khổ như vậy để làm gì? Mà hồi trước nghe được ông Thiệu nói anh bớt nói, nó không chịu, cãi ông Thiệu cho tới cùng. Mà bây giờ cái này nó đừng nói, không có kêu nó đừng nói, nhưng mà nó cũng làm cái gì? Đâm cầm cái mồm để chung. Trên cái thời kỳ hạ quân này, Thượng Đế đóng cửa bế quan để tâm thức mọi người phát triển. Cho nên hiện tại anh viết thơ về liên lạc ở Việt Nam, người ta thầm tu thiền ở trong nhà nhiều lắm. Mà kể cả thằng thiên liên giáng xuống, những người mới qua anh hỏi, hồi đó mấy người đó không bao giờ tu thiền, bị lý luận nhiều quá. Mà ngày nay không có lý luận mà thấy như là bệnh sắp tới rồi, sắp chết rồi. Người ta hít hà một cái cho nó tới đâu. Cho nên tương lai Thượng Đế đã nói rằng tương lai toàn quốc Việt Nam sẽ tự. Để chi? Đó là một cái linh địa trong qua địa cầu. Và người ta sẽ đến đó tìm một giống dân như tại sao ai cũng hiền hòa mà tu thiện. Lúc đó cái luồng thanh điển xuân thu hai mùa, thì con người sung sướng tới đó thấy cảnh thanh. Vì chúng ta mang cái nghiệp và Thượng Đế muốn cho tiến. Cho nên bắt buộc mọi người cũng không khác gì cái pháp sơ hồn được chưa tay này. Nghe không nổi, dòm cũng chịu không nổi. Mình nói cho nó sao thấy không? Nó trượt vô cùng. Thành khép tâm. Có tài năng cũng không đem ra cống hiến thì sẽ lui về con đường gì? Thanh tịnh tu học. Mà do đó bề trên mới chuyển xuống. Bây giờ không phải là đạo lý gì, khi không ở trong nhà thì nó dựa lên cái nói mày phải tu tiền mà chết. Rồi chỉ này chỉ kia chỉ nọ, giảng một bách nó nghe nó cũng tu. Đó, tôi có bằng chứng, có thơ thường nữa, có anh nhiều lắm. Nhiều cái lạ lắm. Hả? Anh thấy như là có như vậy. Cho nên cái này là cái chuyển ý của bà trên. Hỏi chứ, nhóm quốc gia của chúng ta ngu hay là không? có xe tăng, có thiết giáp, có tàu lặn, có đủ đủ thứ hết rồi, máy bay rồi, ngu hay là không? Tại sao bỏ chạy? Chạy rồi mới tích, sao bỏ chạy bị tôi lượm cái đó, tôi quánh nó con ăn. Tại sao chạy? Mà ra này ông nào ông ấy cũng không chứ đâu có ngu, cũng học cái này kia nào mà tại sao hồi đó không xài? Để bỏ đi một cách lạ lùng như vậy, dân tập tâm ở đâu? Có phải ông trời làm? Mà bây giờ chúng ta ra đây hỏi chứ tại sao người Việt Nam hồi xưa mà nếu ông chịu ông dự định gỡ bao nhiêu người này đi khắp thế giới rồi ông có tiền lỡ không? Mà bây giờ chỗ nào cũng có người Việt Nam để chi vậy? Nhưng mà cái này ông đã nói trước, ông chưa chết rồi. Việt Nam tương lai là toàn là kỹ sư ngoại quốc về kiến thiết. Mà ông Tư cũng có nói là có một di dân vĩ đại nói trước. Nhưng mà tôi là một người tu và một người của thời đại, không có tin chuyện u ơ đó. Nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng, mà chính ông nói tôi trong lúc là tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống nghe đạo, ông nói tôi sẽ gỡ bạn đi năm châu thứ thấp. Cái chuyện đó là không tin. Mình là một thằng buôn bán chơi bờ, không có lý do mà đi thất pháp, không bao giờ được. Không có ai tin, mà chính tôi cũng không tin. Mà ông nói câu này mà làm sao tôi tin được? Mà không phải là riêng tôi à, thầy hai bây giờ còn sống cũng chép ở trong cái giấy. Tới lúc giải phóng á, anh thầy hai nói là tôi xác nhận với ông Tám, thầy nói ông phải đi xuất phát năm châu đấy. Tôi nói tiền ở đâu mà đi năm châu? Anh đại thọ ông làm ruộng mà ông nói, ông giữ ông đi. Thầy tôi nói là 100%, thầy hai còn sống, thầy tôi nói là 100%. Ông nói rõ ràng, ông dặn đôi nữa nói lại cho ông Tám nghe. Rồi bây giờ tôi đi hết năm châu rồi, tôi mới thấy lạ. Cái tôi của người tôi không có hiện thực, không rờ mó được, tôi không có tiền dám chắc. Tôi làm cái gì phải có bằng chứng. Cái ngày hôm nay tôi đi như thế này là tôi lại nói một câu hồi đó bà Tám là rót nước cho bạn đạo, như tới về là tôi bắt mỗi người phải con đi nước. Bà nói cái đạo này ai lại không tu, tới là dưng nước mà ai không tu, mà tôi cứ dưng nước. Bà chùi nhà không là bà chửi tôi rồi. Tôi nói bà làm vậy đó thì tương lai mà ông Tư gỡ tôi đi năm châu, tôi dẫn bà du lịch thế giới. Thì vừa rồi bà đi du lịch thế giới rồi, rồi bây giờ bà mới quỳ lại tôi xin. Bà kêu tôi là Đức Phật, tự bà kêu chứ tôi đâu có xin tôi là Đức Phật. Tôi là cái thằng Tám thôi, tu thôi. Nhưng bà quỳ bà lại, bà nói thôi Đức Phật chứng minh cho tôi Phật. Vì ông nói cái gì đúng cái đó thì đúng như vậy. Rồi tôi trả lại cho bà rồi, bà đi vòng quanh thế giới đủ rồi chứ. Bây giờ bà tu, bây giờ bà ở nhà bà tu. Thấy không? Mà hồi đó là bà là ghét ông Tư. Ông Tư còn có hai cái răng chuyên môn nói dốc. Bây giờ bà tiền bà nắm mà, làm gì có tiền đi thế giới. Tôi đi mong đâu phải chứ giới. Đi Hồng Kông mà ông còn không có tiền mà nói cho ông đi thế giới, ông Tư nói cho. Mà ông Tư thương bà lắm. Ông Tư nói là bà đó không tu cũng thành lập. Thương bà lắm. Bà không tu cũng thành lập. Chỉ là mặt bà nói vậy. Bà nói tôi ăn mặn cho tôi cũng có ăn chay. Tôi làm quỷ cho tôi cũng làm Phật. Ghét tôi đó mà. Ông Tư ông nói là nị không có tu cũng thành Phật. Tâm tốt lắm. Thì cái chuyện đó nó rõ ràng ràng. Bây giờ mấy người nó còn sống hết. Để được lần nó ra đây đó. Thì cái chuyện đó ông nói đâu có đâu. Cho nên cái khi mà cộng sản sắp đến thì trên nhà ông Im cũng có mở trường tên. Vừa đến thì cái điển ông Tư xuống nói rõ là nó đến rồi, nó phải đi. Cho nên tương lai tôi thấy ngày cộng sản bỏ công cho Việt Nam không nhiều. Cái sửa đổi tư tưởng của người bị hành khổ như chúng tôi là người bị cải tạo, mình thấy cái sai lầm của mình. Bây giờ mình thích tâm gì, xây dựng cái nào tốt hơn nữa để công hiến cho Việt Nam. Mọi người ước mong xây dựng một cái thiệt tốt để cho Việt Nam, mà phải đền ơn nhân loại. Vì khắp năm châu đều có người Việt Nam. bắt buộc phải làm điều đó. Nhưng mà ông Tư ông nói tương lai là những kỹ sư ngoại quốc về kiến thức Việt Nam, và tương lai người Việt Nam đi đâu khỏi cảnh giấy tờ. Cái câu này cũng chưa có tính, chắc bạn cũng không có tin. Mà thiệt là không cần giấy tờ, mình đổ bộ đi đứng nhà đất ta đâu có giấy tờ gì đâu. Ông nói câu này đó. Đi phải có passport chứ. Ông nên tương lai người Việt Nam đổ bộ chứ nào không cần giấy tờ. Nói ừ, nói dốc mà nói giọng nhà quê rất tiếc là lúc đó tôi nghèo, ông Tư cũng nghèo, mua không nổi chứ mấy thôi. À, sau này mới nhờ có cái máy thao quăng thâu được một đoạn ông giảng ở Sa Đéc, bây giờ còn đó. Tôi nói ông, chứ ông nói nhiều cái như là nói như đinh đấm mà không có sai chạy. Còn hỏi cho ông, hồi Ngô Đình Diệm nó mở con đường xa lộ đó, tôi mới mở đường xa lộ này rồi sao? Ông mới mở cho giải phóng đi bộ. Bây giờ giải phóng đi bộ đó đâu có đi xe. Ông nói câu này không? Còn cái vệ tinh lên cung trăng này, ông vẽ một cái vòng tròn ở đây có ba cái chân. Cuốn sổ đó không biết thầy ai có giữ không? Chính tay ông vẽ đó, vừa rung này, thầy này cái hình này này nó lên lên đó, nó lên lên đó vậy á, ở đó. Nó cũng về chứ không làm gì được, nó không thấy chi tiền đâu. Này kia ông vẽ vậy đó, tay ông rung lắm. Cái hình nó chính tay ông vẽ, tôi nói thôi ông vẽ này, ông vẽ để lại kỷ niệm lưu niệm. Giao cho thầy hai, thầy hai một miếng giấy dụng của ông cũng còn vậy. Tại sao đấy? Hồi cái tay ông rung lắm, ông vẽ chữ ông rung lắm. Cho nên cái chuyện của ông nói như là không có sai đâu.
Thầy con cũng đồng ý với thầy là thầy trình bày cũng như là trong nhiều sách giảng cũng đã trình bày cho biết là cộng sản đến rồi thì cộng sản nó sẽ đi, nhưng mà cộng sản sẽ ra đi như thế nào chúng ta sẽ dùng bầu
không để phải bảo lại từ đó, không phải bảo hồi đó quốc gia đi làm sao nó đi vậy, bởi vì trong đó nó hết đoàn kết rồi nó phải đi. Cái đó là ông Tư làm, anh hiểu chưa? Hồi nào giờ anh có nghĩ Trung Cộng đến Việt Nam không? Anh có nghĩ ra cái này không? Kêu với Sơn mà bây giờ Trung Cộng đến Việt Nam. Rồi trong cái hàng ngũ của nó, tại sao nó ra đi, nó có lý do. Vì hồi trước đó, những người cộng sản Việt Nam là học của Trung Quốc, mà 80 mấy ngàn cán bộ đó bây giờ được sa thải hết, và 80 mấy ngàn cán bộ nó đầu óc dữ lắm, nó làm sao đây? Nhờ cái chỏi nhau đó mà nó phải tan ra. Cái chuyện đó là ông trời, cho nên thượng đế cô Kim xuống Việt Nam nói rõ, cha đang đánh cờ với nó, các con đừng có lo. Mày là thằng cứng đầu, tao cho mày biết chỉ tôi đó, mày là thằng cứng đầu hả? Mày ra mà đọc những cái bản nó dự trù năm nay xuất cảng bao nhiêu rồi, cuối năm mày coi thì nó có kilo nào xuất cảng, tao sẽ không cho. Ngồi trong nhà nói chắc quá. Khoa học làm sao chứng minh? Mà thiệt đó, cái năm 1978 tôi đi đó, anh để là xuất cảng bao nhiêu triệu lúa lục hết. Lục ra tới xa lộ rồi đâu có còn lúa mà đi, mình giờ mình thấy rồi có bằng chứng. Mà trước đó là Trịnh Đế nói rằng cha sẽ cho nó tắm. Nó làm thủy lợi, nó kêu thần trời xuống tắm cha, nó biết. Nó khẩu hiệu đó kêu trời xuống tắm cha. À, thì cha sẽ cho nó tắm. Mình nghe cũng sợ, tôi nói thôi cha nội ở đây khó lắm, xung quanh là công an, tao ở nhà sát bên nhà công an kêu qua chữ tự nhiên hả? À, tôi nói không được, nó bắt bây giờ không có nói gì được. Thôi em đi, cha nói dân của tao không phải dân của mày, con của tao phải con của mày, cản tao được có dễ nó lớn tiếng vậy. Sợ chứ, tao là thằng già sẽ xử tội bộ chúng ta sẽ gặp thấu bắn á, rúng động sợ lắm chứ. Cái bữa mà tổ chức ở thẩm học đó, đường Nguyễn Văn Thoại đó, là bữa đó là đánh trăm chim mời tôi đến, mà biết bao nhiêu người, 100-200 người ăn một bữa cơm đó, mà trăm chim hội họp la lô âm sùm, giảng la lô âm sùm, đâu ai đó. Thì mọi người sợ, mọi người trí thức sợ, có chừng nữa ông Tám tuyên bố liền, chuyện cha làm là cha chịu, cha đã sắp đặt hết, không có thằng nào dám đạo phạm đậm chẳng với các con. Nói trước mặt ban thiên, cha làm là cha chịu hết, các con cứ ăn vui, bữa nay Phật cho tụi bay ăn miếng. Làm chay ăn thịt ngon. Giỡn vui lắm. Con có bị gì? Mình đầu ông sĩ ông vô còn sợ, sau rồi thấy ai cũng ngồi, ông vô cũng ngồi, chứ bằng đầu sợ thiệt. Nếu nó phá cửa là bắt hết rồi. Khóa cửa là bắt hết. Nhưng mà không có sao, mà bà chủ nhà bà đu, bà chủ nhà bà sợ thiệt. Tôi nói cha nói vậy mà sợ gì nữa. Để ông cải tạo rồi ông sợ chứ tôi chưa sợ. Nhiều cái hay lắm, nhiều cái hay mà nói cái gì có cái này. À, hồi trước trước khi mà Võ Nguyên Giáp còn mạnh đó, thì nó cái thằng đó sau này cũng dẹp, nó không có sai. À, nói lớn tiếng nè, nói lớn tiếng không sợ đâu. Tôi hỏi chứ bây giờ nghe là cha sợ không? Phần thân phận người ta là con gái, mà cứ bắt người ta nói hùng hồn như bữa sau bắt. Nó có bọc mắm gì nữa cũng có sao. Cha đã đem nó đi, thì cha mượn nó để nói chuyện với các con nghe thôi. Tương lai mà cộng sản có bằng mắm cũng có sao đâu. Cả thế giới sẽ biết nó.
Thưa thầy, cái câu hỏi này cũng chờ đợi cho các anh em để đặt những câu hỏi. Con thưa với thầy là khi con người ta chết thì thân tứ đại trả về cho tứ đại để mà được đi đầu thai và siêu thoát. Thì những nhân vật nổi tiếng của bên khối cộng sản, chẳng hạn như Hồ Chí Minh, Lenin, Mao Trạch Đông được ướp xác thì thân thể chưa được hoại trong thời gian này. Thì như vậy họ có được siêu thoát và đầu thai hoặc là đi qua tam giáo còi để xét công chuộc tội không?
Đã. Sau này sẽ thấy. Có vô gì mà cố gắng tu sẽ có cơ hội giữ cái cuộc này. Vì những người đó sẽ bị giam cầm và sẽ đưa ra xử địa ngục. Thế bây giờ anh kiếm người nào mà đạp đầm giỏi nhất, đạp đầm giữa Hồ Chí Minh lên không? Không lên không? Không lên. Tôi thử hết. Sơn Tùng là đạp đầm giỏi lắm mà không lên.
Bây giờ linh hồn của Hồ Chí Minh nằm đâu mà cứ lên rồi?
A Tỳ. Họ lên họ chỉ trả lời là ở A Tỳ khó kéo lên. Vì nó thưa mà nó đang thưa.
Thưa thầy, chúng ta nhìn thấy trong thế giới này thì sự ưu thắng của cuộc sống, của tính cách vật chất nó đã hiển nhiên rồi. Tất cả mọi người, kể cả những người Việt Nam đã phải lao đao vì và chiến tranh ra ngoài và nhìn thấy cái vĩ đại của cái vật chất, văn minh vật chất của thế giới tây phương, ngưỡng mộ cái nền văn minh đó. Và cho đến bây giờ thì tất cả mọi người, hầu như tất cả mọi người đều định nghĩa cái văn minh như là một cái tiến bộ về vật chất vậy. Thì với cái ưu thắng của cái triết học hoặc là duy lý hoặc là duy vật như vậy thì chúng ta lại học được cái nhà vô vi để mà, nếu có thể nói một cách giản dị thì đó là đối kháng với hữu vi. Nó không hẳn là đối kháng nhưng nó lại là phân bình với hữu vi. Vậy thì có điều gì có thể xác tín rằng một ngày mai cái học vô vi của người Việt Nam nói riêng và của người Á Đông nói chung có thể quân bình với cái ý niệm về văn minh vật chất của tây phương được, để chúng ta có thể hình dung với một cái nếp sống, một cuộc sống, một thế giới an vi trong cả đời lãnh đạo là tây phương phải vấn đề.
Cái văn minh của vật chất là nằm trong nguyên lý của đoàn kết vô vi. Đoàn kết nó mới tạo ra món này món kia món nọ. Bây giờ chúng ta thấy vật chất tây phương đang tiến bộ, trong cái chỗ chịu ngồi chung đoàn kết mà sẵn đó là sẵn đó, thì có vô vi nó mới có hữu vi, chứ không phải là không đoàn kết mà sản xuất được đâu. Anh thấy không? Viện đại học
của Tây Phương ta thế nào, đoàn kết đầy đủ tài liệu cho nhân sinh đồng học và học sinh đồng chung làm việc. Đó là tinh thần vô vi đoàn kết. Cái vô vi trước nó mới có hữu vi sau, chứ đừng có nhầm lẫn là vật chất này không có vô vi. Vô vi trước là hữu vi sau đó. Còn hữu vi, có vô vi mới có hữu vi, mà có hữu vi mới tái tầm vô vi. Sự liên hệ nó vậy đó. Có vô vi mới có hữu vi. Anh thờ cái gì? Tôi thờ ông Phật. Ông Phật đâu phải bằng cái ý tôi nói. Tôi nói tôi thờ ông Phật sống á, đâu có phải ông Phật. Tôi thờ vô vi. Nhưng mà cái hữu vi này để làm gì? Để cho người tinh thần yếu dồn thấy ông Phật thanh thản, dễ thương. Làm sao ta được trở nên như Phật? Lúc đó mới truy tầm sách lý lực của ông Phật mà đọc. Càng đọc càng thấm nhuần và thực thi như Ngài mới trở về như trở lại vô vi. Có hữu vi tái tầm vô vi, mà có vô vi mới có hữu vi. Đó. Cho nên cái đoàn kết là cái quan trọng. Mà những người tu vô vi đây, càng tu được vào thềm vô vi là không có nghi kỵ gì nào. Vì thấy rõ rồi, mọi việc họ có ăn cướp mình thì họ thọ nghiệp và họ tự phạt họ. Cho nên ông trời có mắt sáng, mặt trời sáng mà chiếu cho tất cả mọi việc. Thì chúng ta người vô vi là ở trong cái tâm sáng suốt như vậy, không nghi người này và không ghét người này, mới là bước vào vô vi. Còn tâm nghi kỵ quán ghét là không có vô vi. Thì bước thêm vô thêm vô vi là sáng suốt, luôn luôn cố gắng cho vô vi. Cho nên con người tương lai mà tu được vô vi mới thật sự đoàn kết và tin yêu lẫn nhau. Chúng ta thiếu niềm tin giữa huynh đệ tỷ muội mà chúng ta bị tan rã như bè. Chứ tương lai phải tin nhau. Chứ tin là quan trọng, không tin nhau là hư. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta đi tu cái đạo giải thoát rồi, vật chất nghĩa cái gì mà không tin rằng nó ôm đi đâu. Dạ, nó vui nó làm, nó phong phú, giao quyền cho nó nhiều, nó không dám làm vậy. Thấy không? Mọi người giao cho nó, mọi người lưu ý nó sợ. Nó cần là đúng lúc nó kiếm nó làm vậy, mà nó dư nó cũng ban bố như thế. Cho nên tương lai Việt Nam trong sấm truyền cũng có nói rằng núi sấm nổ ra thì vàng bạc kiếm, con người sẽ đi trên vàng bạc. Nó tìm không ra vàng bạc, nó mới tham vàng bạc. Mà đi trên vàng bạc đâu còn tham vàng bạc. Nhưng ngày hôm nay quý vị ra đây nghĩa là thất nghiệp, thứ bảy, thứ sáu mình dỡ hộp thơ có tiền nghĩ ăn sắp thành kiến. Đấy không? Đó là mình đi trên vàng bạc thôi nè. Mà tương lai mình đem cái kinh nghiệm này mình gì mình tốt cho chính xác mình, đâu có còn ăn cắp nữa.
Thầy đã giảng rằng có hữu vi thì mới truy tầm lại được vô vi. Thì điều đó con thấy là dễ hiểu. Tuy nhiên có vô vi rồi mới có hữu vi thì tại rằng nhiều người chưa tin. Thì phải giảng thêm.
Tại sao chưa tin? Bởi vì khi mà họ ý thức được cái vô vi là từ không không mà có, từ sự thanh cao không động mà thể hiện. Bây giờ trong cái ấp của chúng ta, tôi đang ngồi tôi nghĩ cái ly, cái mô hình của cái ly, cái mô hình nó đẹp. Ở trong này tôi có cái ly, tôi mới nắng đắp thành ra cái ly. Ví dụ vậy. Thì trong này vô vi có nó, rồi nó mới thể hiện cái hữu vi. Tâm tưởng nó mới có cái tưởng. Tâm tưởng phải không không? Trong tưởng nó có cái tưởng. Bây giờ anh ngồi cái mua nhà này, anh tưởng như vậy, như vậy, như vậy. Anh vẽ cắt thành cái tưởng. Trong tưởng nó có tưởng thì vô vi nó tạo ra hữu vi. Cho không phải hữu vi tạo vô vi đâu. Hữu vi là tái tầm vô vi, truy tầm vô vi, tìm trở lại. Cho nên bây giờ nó có khảo cổ đó, tìm trở lại.
Xin hỏi thầy một câu nữa về phương pháp thực hành. Ngày hôm qua, tối hôm đêm hôm qua, chúng con có ngồi, rồi sau đó có một vài đạo hữu có một điều thắc mắc giống như con, là trước kia thầy có dạy là khi ngồi hãy thanh tịnh để rồi ngồi như mê đi, thì con đối chiếu với cái nhiều sách vở về thiền có nói thì lặng lặng mà tỉnh tỉnh, hai cái quan niệm nó đối xứng với nhau như vậy. Và nếu ở trong cái thanh tịnh mà thầy dạy là ngồi rồi mê đi thì nó có khác nhau gì không?
Trong cái mê có tỉnh nó mới là vô vi, khi mà anh cảm thấy tôi ngồi yên đó là mê rồi, yên toàn bộ là mê rồi, trong đó có tỉnh nó biết nó đang làm cái gì. Trong mê có tỉnh, còn mê luôn ấy, là hôn mê bị nhập khác nhau. Còn cái vô vi trong mê thấy nó ngồi thiền vậy đó mà anh kêu nó dậy, còn cái kia nó ngồi vậy mà kêu nó không dậy. À, nó tỉnh nó biết nó làm cái gì, mà có người nhiều đứa nó không dậy nữa nhưng mà nó biết làm, còn cái kia nó hoàn toàn không biết, đó là con mê bị nhập.
Thế như vậy mê với ngủ nó có khác gì nhau không ạ?
Cái
mê với ngủ, cái mình ngủ khi mà tập một đấy là vậy,
cái ngồi mà ngủ gật cái vậy đó, phải không?
Dạ.
Ngủ của anh nói ngủ trong thiền, ngủ trên giường nó hai cái.
Dạ, bởi vì con chưa hành được lễ lúc đó, nhưng mà như khi muốn ngủ như là có vẻ như ngủ trên giường vậy đó.
Khi anh ngồi đó,
dạ,
nó ngủ ở có đó tốt đó.
Bây giờ
nó nhẹ trên bụng, trên đầu anh có cái chỗ hủng đó, nó nhẹ, nó rút lên anh lăn lăn, anh cảm thấy ngủ nhẹ nhàng. Có đó tốt, có đó tốt không? Nó mới vậy mà tốt lắm. Rồi từ đó nó ra cái giới thanh, nó thừa tiếp cái giới thanh, nó trụ rồi nó tỉnh. Thế nó ngủ nhưng nó biết cái này, biết cái kia, biết nào, biết đi đây đi đó, biết. Không phải ngủ đâu, trong cái đó cũng như cái trạng thái mê đó. Nhưng vì anh đã mở sẵn rồi, cái chỗ đó anh ngồi như là suốt cả cuộc đời của anh, như là thiếu gạo rồi con ta đem gạo cho này, anh vậy đó. Chứ không phải liều mạng rồi, không có rồi con ta thôi.
Dạ, con còn câu hỏi. Dạ, thưa đọc ở trong sách thì mình nói là thường để mà mình nghĩ đó là cái người mà tạo ra càn khôn vũ trụ. Thì theo sự càn khôn vũ trụ của mình á, thì mình hiểu là rộng bao la, không phải là một cái thái thân thể của mình, mà chúng còn nhiều thái chủ để lại hết tất cả bầu trời này, thì gọi là càn khôn vũ trụ. Rồi thì mình lại biết được là có địa ngục, rồi có quả địa cầu, rồi có địa thiên, có thiên thiên. Và cái quả địa cầu này chính là con người để xuống mình học để mình tiến bộ. Thế thì bây giờ với cả cái càn khôn vũ trụ rộng lớn như vậy, mà thực tế chỉ để có một cái quả địa cầu nhỏ xíu như thế này để cho học tập, thì như vậy có đủ cái số mà linh hồn mà của thượng đế đã chia xuống ở dưới này hay không? Như vậy con muốn đọc là chúng ta ở quả địa cầu này, rồi thì trong cái càn khôn vũ trụ này còn có những quả địa cầu khác, hay là chỉ có một mình quả địa cầu này?
Ba ngàn quả địa cầu, anh đọc Thiên Đàng Du Ký đó, 3.000 vẫn không ai một quả. Rồi anh muốn biết về cái tinh vi của quả địa cầu là anh phải biết càn khôn là cái đầu của anh. Bây giờ anh bắt đầu tu anh chưa thấy đâu, sau này anh mới thấy người ta sơn tinh thủy tú trên bộ đầu anh, nhiều cảnh đẹp mở ra, hiểu chưa? Trung thiên là chỗ này nào, quả địa cầu nằm ở đây này, chỗ bao tử anh đó. Đưa chúng sanh xuống điêu luyện trong chu trình tiến hóa qua những cái hành tinh này, tim gan tỳ phế thận, rồi trụ đẳng phi không trở về hạt càng khổ. Cho nên cái tiểu thiên địa của chúng ta có cái gì thì đại thiên địa có cái này. Cho nên anh tu cái này rồi anh sẽ thấy tất cả. Và trong lúc đó là anh không cần đọc một cuốn sách nào, nhưng mà tâm này thấy hết. Nó có địa ngục ở dưới, từ rúng xuống dưới là cảnh địa ngục. cảnh đời, tạo cảnh đời thế gian, dục tạo đời, nhưng mà đây nó cũng là địa ngục.